Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là bài học Việt dân Cộng sản hội nhập, không đổi mới là chết. Tôi nhắc lại, bài học Việt dân Cộng sản hội nhập, không đổi mới là chết. Tôi đặc biệt nhắc lại cái chữ hội nhập. Tại sao Cộng sản nó phải hội nhập? Mà Cộng sản là cái gì mà nó phải hội nhập? Chúng ta nhớ rằng chủ nghĩa Cộng sản chủ trương rằng con người vốn là con khỉ mà nó tiến hóa nó thành người. Cho nên tất cả lý thuyết của nó dựa trên cái axiom, cái tiên đề là con người là dã thú. Mà con người là dã thú thì cái tâm lý dã thú nó như thế nào? Con dã thú ở trong rừng hoang là bất cái gì đe dọa đến sự sinh tồn của nó là nó chiến đấu tới cùng. Bất cái gì cản trở cái con đường tiến hóa của nó là nó phải giết. Tâm lý dã thú là sống còn với bất cứ giá nào. Cộng sản từ khi ra đời là nó đã chủ trương rằng sống còn với bất cứ giá nào, bất cứ cái gì mà cản trở cái sự tiến hóa của sự bành trướng của Cộng sản thì nó phải tiêu diệt. Nhưng mà kết quả là nó đã không tiêu diệt được những người không phải là Cộng sản. Và nó phải ngừng lại. Và nó phải chủ trương là hội nhập, sống chung với tư bản, hội nhập, sống chung hòa bình toàn thế giới. Khi mà Cộng sản với tâm lý dã thú, mà nó hội nhập với nền văn minh loài người, thì nó phân biệt ra, nó là ta, ta trong mặt kéo, cho kéo được. Còn những người mà khác ta, mà nó phải hội nhập, thì nó gọi là người ta. Ta phân biệt với người ta, luôn luôn là có sự khác biệt. Ta là ai? Ta là những con người trung thành với hệ thống. Muốn tạo ra những cái con người trung thành với hệ thống, thì chúng ta đã chứng kiến chế độ Cộng sản nó điều kiện hóa tâm lý của những con người theo dưới nô lệ dưới chế độ Cộng sản. Nó áp dụng cái phương pháp điều kiện hóa tâm lý của nhà sinh lý học Pavlov, và nó điều kiện hóa tâm lý để nó tạo ra cái sự trung thành. Và chính vì cái lối nó đào tạo người như thế này, người ta đã gọi chủ nghĩa Cộng sản là một tôn giáo. Một tôn giáo luôn luôn nó có vũ trụ quan và nhân sinh quan, thì Cộng sản nó cũng có vũ trụ quan, có nhân sinh quan. Và nó cả ngày nó tụng kinh, duy vật biện chứng, duy vật lịch sử đó kìa. Và với cái phương pháp điều kiện hóa tâm lý, nó luôn luôn dạy trẻ con cũng như là những người dưới chế độ Cộng sản từ nhỏ cho đến lớn là phải đấu tranh tư tưởng theo cái lối đấu tranh tư tưởng của Cộng sản, là con người ta phải tách hai con người của mình thành hai phần. Double standard, double personality. Hai cái con người đó, con người cha sinh mẹ đẻ và con người Cộng sản. Con người Cộng sản phải đấu tranh với con người cha sinh mẹ đẻ, phải giết cái con người cha sinh mẹ đẻ đi để trở thành con người Cộng sản theo cái phương pháp điều kiện hóa tâm lý của pháp luật. Và nó theo cái lối mà lý luận của Marxist là hủy thể của hủy thể đó. Cái con người bẩm sinh là hủy thể để tạo ra con người Cộng sản. Hủy thể có thể đấu tranh tư tưởng. Nó không khác gì các cái tôn giáo cực đoan như là Hồi giáo mà. Hồi giáo nó kinh Koran nó nói rõ ràng. Tất cả con người sinh ra ở trên hành tinh này là đệ tử của Thánh A La đó. Còn đứa nào không theo đạo Hồi thì là kẻ, nó gọi là kẻ phản giáo và phải bị tiêu diệt. Cộng sản nó y hệt như Hồi giáo, cực đoan các hình. Và kết quả là cộng sản, cái ta của hàng cộng sản không giết nổi cái người ta. Và đến khi đệ nhị thế chiến bùng nổ thì cái ta của cộng sản đã bị cái ta, cái người ta của phát xít nó tiêu diệt cho gần chết. Phải đi cầu cứu người ta là tư bản, các nước tư bản. Và nó được cứu rồi, nó suýt chết rồi, ta của nó sắp bị tiêu diệt rồi, và nó được ta của người ta cứu. Và vì thế cho nên sau khi thoát chết dưới tay của Hitler thì cộng sản toàn thế giới chủ trương hội nhập. Mà hội nhập, ngay khi hội nhập thì nó đã nêu cái khẩu hiệu là có bốn nguy cơ. Hội nhập với thế giới tư bản, kinh tế thị trường. Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa tập thể, kinh tế thị trường là chủ nghĩa cá nhân. Và anh cộng sản tập thể vào chủ nghĩa cá nhân thì chủ nghĩa cá nhân nó bành trướng ra. Và các anh cộng sản nào cũng thế, vào kinh tế thị trường rồi thì cá nhân anh phải đương nhiên là tự chuyển hóa, là thành người đang là người vô sản thành những người tư sản. Và thành những người tư sản thì nó cái tâm lý nó khác, và cái chủ nghĩa cá nhân của nó bọc ra, anh không thể nào tiêu diệt được. Và vì thế cho nên khi anh cộng sản mà hội nhập với thế giới, đi vào kinh tế thị trường, thì anh đã đưa ra cái bốn nguy cơ. Nhưng mà cái ba nguy cơ chính là tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân nó phát triển, mà lại anh có quyền thì nó đẻ ra tiền, cho nên anh không thể tránh được tham nhũng. Nhưng mà khi anh vào kinh tế thị trường mà lại anh lại duy trì, anh sợ trạch trạch hướng, anh coi trạch hướng là một cái nguy cơ, anh duy trì cái bộ máy cai trị cộng sản. Mà bộ máy cai trị cộng sản là kinh tế tập trung, không phải là kinh tế tự do như là kinh tế thị trường. Quốc doanh giờ thì tập trung tất cả các phương tiện sản xuất vào tay nhà nước, kể cả đất đai cũng là sở hữu của nhà nước, mà nó sợ người ta phản đối quá nên là phịa ra cái khái niệm, anh đánh cháu cháo khái niệm, anh gọi là sở hữu toàn dân mà do nhà nước quản lý. Và mỗi người mà ở trên cái nhà của mình không được cấp cho cái sổ quyền sở hữu, mà chỉ được cái quyền sở đỏ, quyền sử dụng, cái sổ đỏ là cái quyền sử dụng thôi. Đó, cho nên anh không thể nào mà xóa bỏ được cái tâm lý dã thú của anh, mà mọi người trung thành. Khi vào kinh tế thị trường rồi thì cái lòng trung thành của đảng, với đảng của anh là nó bị phai nhạt đi. Và cái phương thức mà điều kiện hóa tâm lý để tạo ra lòng trung thành với một lũ người máy, người chết chống chế độ cộng sản, tôi đã từng sống ở dưới đó tôi biết rồi. Thí dụ như ở trường đại học là có ban bí thư đảng, đảng ủy nhà trường, mà giáo sư vào dạy thì là giáo sư đỏ mới được dạy học. Và những giáo sư mà tài giỏi mà không phải là đảng viên, mà nó bắt buộc nó miễn cưỡng nó nhận vào, thì suốt đời dạy học của ông giáo sư đó, nó không cho ông được là đãi ngộ theo quy chế giáo sư, nó chỉ gọi là chuyên viên giảng dạy đấy. Mà bất cứ ngành nào cũng thế, nó tạo ra những cái robot thành con người cộng sản mà trung thành với đảng đúng như là đảng mong muốn, thì là không có sáng tạo, mọi việc làm theo lệnh đảng, mà làm theo lãnh đạo thì nó kinh tế nó tụt hậu, và kinh tế tụt hậu sinh ra tham nhũng, và không thể tránh khỏi cái nạn tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Và luôn luôn đổi mới, nó đã biết thân biết phận thì không đổi mới là chết. Thế mà đến lúc mà đi một vào quá trình thì nó lại sợ chạch hướng, và nó sợ chạch hướng cho nên nó không đổi mới theo đúng nghĩa của nó, mà nó chỉ thay thôi cái cách thế, cái cách thức làm tiền trong kinh tế thị trường, giao riêng mậu dịch với các nước khác mà thôi. Nhưng mà nó vẫn duy trì cái bộ máy cai trị kiểu theo tâm lý giá thú đó. Cho nên bao 30 năm, 40 năm là nó cứ không thể nó chống khỏi là cái tụt hậu và tham nhũng của tự diễn biến. Và mới đây bọn lãnh đạo chóp bu của Việt Nam Cộng sản nó nhấn mạnh thêm cái không đổi mới là chết, là trước kia nó là đổi mới hay là chết, bây giờ nó này là không đổi mới là chết. Mà không đổi mới là chết, biết thế rồi mà lại vẫn cứ duy trì cái bộ máy cai đảng, cho nên bây giờ nó lại tự an ủi, nó tự lừa dối mình là chúng ta đổi mới nhưng không đổi màu, nó tự lừa dối mình. Và không thể tránh khỏi được đi vào con đường đổi mới thì nó tự chuyển hóa, tự diễn biến, và nó càng ngày ngày cái tâm lý và sợ chạch hướng vào kinh tế thị trường của tư bản, nhưng mà lại vẫn nghĩ mình là cộng sản, tự lừa dối mình là cộng sản, cho nên nó càng đối phó với cái nguy cơ chạch hướng thì nó lại càng tăng tốc cái ba cái người kia, là một là tụt hậu, hai là tham nhũng, ba là tự diễn biến, tự chuyển biến. Và trong cái tình trạng bây giờ ở Việt Nam là bọn Việt Nam Cộng sản nó đang ở trong cái thời kỳ cuối cùng của cái tự chuyển biến đó. Bây giờ nó hoang mang giữa hai giải pháp. Muốn mà nó không chạch hướng thì nó chỉ có cách là nó không đổi mới. Còn nếu mà nó tiếp tục đổi mới thì nó không thể không chạch hướng được. Nó muốn không thể không chạy, chỉ có mỗi cách là nó thôi hội nhập, nó đóng cửa lại, nó sống cuộc đời giá thú robot của chúng nó với nhau thôi, mà nó không làm cái gì đó được thì nó không thể tránh được là phải đi vào kinh tế thị trường và phải đổi mới và phải tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Bây giờ nó đưa ra cái hiệu không đổi mới là chết, mà nó là duy trì ta vẫn là ta như thuở trước, như cái thuở sơ khai. Và bọn cộng sản đến sống sót bây giờ nó nghĩ rằng, nó tự nghĩ rằng thì là nó vẫn là cộng sản, nó đi vào kinh tế thị trường nhưng vẫn là cộng sản. Rồi nó gọi các nước mà theo cái xu hướng của nó là các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nó giữ tên đảng cộng sản. Đảng cộng sản ở Việt Nam bây giờ nó trong cái tâm lý tự lừa dối mình, mà nó tự lừa dối mình thì đã lành, nhưng mà nó không thể lừa dối được thế giới. Bây giờ nó tự lừa dối mình, cái ở Việt Nam bây giờ, cái đảng cộng sản ở Việt Nam bây giờ nó biết là nó không đổi mới là chết, nhưng mà nó vẫn duy trì cái ta của nó như là ta cái thuở sơ khai. Đây là bằng cớ rõ ràng đó. Hàng năm kỷ niệm cách mạng tháng 10 của Nga, cách mạng tháng 10 của Nga là đưa cộng sản lên cầm quyền, lật đổ chế độ quân chủ. Mà bây giờ cái nước cộng sản làm cách mạng tháng 10 nó đã chết rồi. Mà hàng năm bọn tay sai cộng sản, cái đuôi cộng sản sống sót ở miền Nam, ở Việt Nam, nó vẫn tổ chức cách mạng tháng 10, không thể tưởng tượng được. Rồi đấy, đại hội đảng nó tiếp tục hát quốc tế ca. Rồi thì nó tiếp cộng sản Tàu. Cộng sản Tàu có 4 ngôi sao nhỏ và 1 ngôi sao lớn là Hán tộc nữa. Nó làm chủ 4 cái sắc tộc kia. Thì nó đón Tàu sang với cái cờ 6 sao, tức là nó coi nó là một ngôi sao thứ 6 trong cái lá cờ của Tàu. đón cờ là sáu sao đón tàu. Rồi cái kỳ năm ngoái năm kia tôi rất là buồn cười, sau khi nó đi sang Mỹ về, nó được Mỹ cam kết là không có thay đổi, à không có kỳ thị ý thức hệ, tức là đảng của nó vẫn còn người đi xưa. Nó tưởng là nó trở thành lãnh đạo của cộng sản toàn thế giới rồi. Tên Nguyễn Phú Trọng nó mời một cái hội nghị các đảng cộng sản toàn thế giới, mà nó khoe ra là nó có 80 đảng cộng sản toàn thế giới. Đấy, nó tự lừa dối mình đến mức như thế, không thể tưởng tượng được. Và nó không bao giờ nó biết trong gương của Liên Xô sụp đổ như thế nào, trong gương ở Đông Âu cộng sản đã sụp đổ như thế nào, nó không trong gương Ba Lan như thế nào, và nó không, nhất là nó không trong gương Romania, là cái nước cộng sản trong cuối cùng cố bám đến cùng để đến nỗi mà dân chúng nổi dậy rồi xử tử cả hai vợ chồng cái tên lãnh tụ cộng sản. Bây giờ nó không dám chấp nhận là nó đang ở tình trạng hậu cộng sản rồi, mà nó vẫn tiếp tục cách mạng tháng 10, tôi không thể tưởng được nữa. Và nó không thấy rằng thì tất cả những mảnh vỡ của cộng sản sống sót, mảnh văn minh cộng sản trên toàn thế giới, từ bên Nga sang đến bên Tàu, trên đến toàn thế giới, đang bị đối phó toàn cầu. Mà nó đã biết thân biết phận, nó hô khẩu hiệu là không đổi mới là chết. Và nó tiếp tục giờ cái trò ăn gian, gian lận với thế giới. Nó luồn luồn lạch lạch. Nó không công nhận rằng cái ta của nó khi mà hội nhập với thế giới của người ta thì phải theo cái luật chơi chung, chứ không phải là đem cái luật chơi của anh. Và thì tôi đã ví cái ví von là thì là cả lũ nhà chúng nó là một lũ dép dâu nón cối hội nhập vào thế giới của loài người văn minh, thì nó luôn luôn là nó làm trò cười cho thiên hạ. Và trong tuần sơ tuần vừa rồi xảy ra toàn những việc chứng tỏ rằng cái ta của bọn Việt Nam cộng sản, tâm lý dã thú nó vẫn còn y như thế. Nó vẫn còn cố bám với cái tâm lý là sống sót với cái giá nào. Thậm chí mà cái bọn côn đồ mà nó dùng để đi đàn áp các nhà đấu tranh tự do dân chủ nhân quyền, nó đưa ra cái khẩu hiệu còn đảng còn mình. Còn mình có nghĩa là gì? Là chủ nghĩa cá nhân. Mà trong khi nó kỷ luật chóp bu của nó về cái tội tham nhũng, thì nó cứ nói là các đồng chí tự chuyển biến, tự chuyển hóa, là vì các đồng chí đã đi theo chủ nghĩa cá nhân cần nhiều rồi. Nó kỷ luật người ta về cái chủ nghĩa cá nhân, trong khi nó đưa ra khẩu hiệu là còn đảng còn mình. Tức là mấy thằng côn đồ nó muốn sống sót thì phải đàn áp mọi cách để giữ lấy cái đảng của mình nó sống sót cho đến vô tận. Đấy là cái nội dung của bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Với cái thời sự vừa vô tuần này nó xảy ra cái gì? Bài học Việt Nam cộng sản hội nhập không đổi mới là chết. Trong tuần ca đây là những cái thông tin trong tuần ca mà tôi dùng làm tài liệu tham khảo cho cái tình trạng là hội nhập mà nó vẫn ta vẫn là ta. Và bây giờ chính là trong đảng đã đi đến cái giai đoạn cuối cùng của sự tự chuyển biến, tự chuyển hóa rồi. Nó kỷ luật đảng, nó nhóm nhóm là lợi ích này, nó đấu tranh như kia, nó nhân danh là chỉnh đảng để cứu đảng. Bây giờ tuần vừa rồi thì đây là những cái trò chỉnh đảng để cứu đảng rồi đó. Tôi dùng cái tài liệu của ông Phạm Chí Dũng ngày 13 tháng 9 đăng ở trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đặt vấn đề là số phận của Bình có khác Thăng. Bình là anh Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước. Và anh Đinh La Thăng là anh ở bên công ty dầu hỏa PVC, mà công ty dầu hỏa nó lũng đoạn cái nghề chống ngân hàng của anh Nguyễn Văn Bình. Bây giờ đang bị đưa ra tòa. Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề này. Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước và được tạp chí Global Fund có uy tín quốc tế về phân tích tài chính liệt vào một trong 20 thống đốc có thành tích điều hành tệ nhất thế giới. Bây giờ anh phó của nó bị ra đưa ra tòa rồi, mà anh vẫn còn là một ủy viên trong Bộ Chính trị nhé. Từ tháng 9 năm 2016, khi Bộ Công an bắt Vũ Đức Thuận là trợ lý của Đinh La Thăng, và số phận này đã chính thức an bài vào cuối tháng 4 năm 2017, khi Tổng Bí thư Trọng bật đèn xanh cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận kiểm tra vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với trách nhiệm chính thuộc về ông Đinh La Thăng, thì đương kim trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình lại được báo giới nhà nước ưu ái không đả động gì. Tức là nó tỉa từng thang một. Nó sợ là nó tỉa nhiều quá thì nó bị chống đối. Nó tỉa từng thang một. Và nhà Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là nó sờ đến mấy anh cấp dưới thì anh Nguyễn Văn Bình là người chịu trách nhiệm trực tiếp, và anh Đinh La Thăng là chỉ một là không thể tránh khỏi được. Và ông Phạm Chí Dũng cũng cho rằng chưa thấy sờ Nguyễn Văn Bình thì tưởng là thật, nhưng mà anh Phạm Chí Dũng cho rằng anh về thực chất thì anh Bình xem như đã cháy. Hẳn đó là nguồn cơn mà Đinh La Thăng được Nguyễn Phú Trọng soi xét hơn nhiều trong chiến dịch chống tham nhũng thanh lọc nhân sự của Đảng. Vậy là Thăng đi trước. Và Phạm Chí Dũng cho chắc là đến Bình đi sau. Đi như thế nào? Ngay sau khi xảy ra kết quả Trịnh Xuân Thanh đầu thú Hà Nội vào cuối tháng 7, cho dù Bộ Ngoại giao Đức tố cáo Mật vụ Việt Nam đã ra tay bắt cóc Thanh, số phận Đinh La Thăng một lần nữa lại nổi sóng. Nhưng căng thẳng và nguy hiểm là thế đó. Chỉ ít ngày sau khi Trịnh Xuân Thanh về, một đại gia mà trước đó ít ai nghĩ là có thể bị hề hấn gì là Trầm Bê đã bị công an bắt. Trầm Bê là được xem là người thân, thậm chí là tay hòm chìa khóa của nhà anh Ba Dũng, và có mối quan hệ thân thiết không kém với Nguyễn Bình. Lần đầu tiên thì sau Đại hội 12, Nguyễn Văn Bình dường như bị hất khỏi cái thế an phận, để cho dù có thực tâm an phận thì cũng đã muộn. Trầm Bê là ai? Trầm Bê là nhân vật có thời được xem là bất khả xâm phạm, và nghe nói đã từng thoát bắt bớ ít ra vài lần. Khi đã bị bắt thật thì Nguyễn Văn Bình, nhân vật bị xem là phải chịu trách nhiệm về rất nhiều hậu quả trong các chiến dịch sáp nhập thâu tóm ngân hàng, mua lại ngân hàng với giá zero đồng, điều hành thị trường vàng và đô la, gắn với nhiều dư luận về chùm tài phiệt Bình rồi à, Nguyễn Bình thì có biệt gì rồi, đương nhiên khó mà thoát. Một tuần sau biến động bắt PVN là đến lượt một cựu quan chức Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình, và là cấp phó trước đây của Nguyễn Bình, bị khởi tố. Vào tháng 9 năm 2017, tướng Lê Quý Vương, Bộ Thứ trưởng Bộ Công an, bất chợt toát ra một phát ngôn hiếm có là đang giải quyết lại gì nhóm, là sân sau của thời kỳ trước. Thời kỳ trước là thời kỳ nào? Những gì mà tướng Vương đề cập về các vụ án tham nhũng đều rơi vào thời gian mà ông Nguyễn Tấn Dũng còn tại vị Thủ tướng. Bộ sậu khi đó của Thủ tướng Dũng lại là những cái tên quá quen thuộc như Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng và Trầm Bê. Còn giờ đây, bây giờ thì lúc đó Trần Thanh nó trốn mất rồi, bây giờ nó về rồi thì sao? Chỉ có vẻ vai trò ủy viên thường vụ trong Đảng ủy Công an Trung ương của Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Những vụ bắt giam giới đại gia ngân hàng và quan chức dầu khí theo lệnh ông Trọng được thi hành nhanh hơn và rốt ráo hơn năm ngoái. Cũng có vẻ ông Trọng sau một thời gian chật vật đã bắt đầu nắm trong kép được ngành công an. Nếu Đinh La Thăng đã từng trở thành mối đe dọa đối với Tổng Bí thư Trọng trong trường hợp Thăng nắm được địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ là một trung tâm kinh tài mà còn như một thể chế chính trị riêng, Nguyễn Văn Bình có thể nào an toàn được cho rửa tội ngay tại Ban Kinh tế Trung ương, tức là nó đẩy với Ban Kinh tế Trung ương ngồi chơi xe nước lắm. Không chỉ Đinh La Thăng đóng vai trò một trục TR đó trong ngoài kép đó, mà cả Nguyễn Văn Bình cũng đặc trưng cho một trục khác. Hai con đường này đều dẫn đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng mà Nguyễn Phú Trọng sẽ khó lòng bỏ qua. Nhưng nếu mà đi leo thang vẫn là chưa đủ, sẽ cần thêm một ít con dê nữa phải chịu tế thần. Khi đó không chỉ bị loại khỏi bộ chính trị, ban chấp hành trung ương, mà cách đi trong cái ghép sắp tới cùng với Nguyễn Bình có khi cũng sẽ giống hệt Đinh La Thăng vào thời điểm này, một đi không trở lại. Nội bộ chúng nó bây giờ đang thanh toán nhau cái giai đoạn chót rồi. Bây giờ đến bài đăng trên Tiếng Nói Hoa Kỳ blog Thiên Hạ Luận, tác giả Trần Văn, có tựa đề là Hiện Tượng Nguyễn Đức Kiên. Bây giờ chờ đến Nguyễn Đức Kiên rồi, tức là vấn đề BOT vẫn còn nóng. Trong bối cảnh dân chúng đang sôi sùng sục vì sự áp đặt phi lý của hệ thống công quyền, buộc toàn bộ phương tiện giao thông từ 4 bánh trở lên phải trả phí cho các chủ đầu tư, bất kể họ có sử dụng các công trình giao thông vận hành theo hình thức BOT hay không. Đó, thì là từ cái BOT này, sờ tới ông Nguyễn Đức Kiên. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Quốc gia Việt Nam, Quốc hội Việt Nam. Bây giờ anh Nguyễn Đức Kiên anh ấy ở cùng Quốc hội, anh bênh BOT, hiện anh trở thành hiện tượng. Là anh trong cái nhóm mà trong khi BOT đang bị cả nước, mà nhất là đặc biệt là nền báo chí nhẹ lề phải khui rất nhiều về cái BOT này. Trong khi đó anh Nguyễn Đức Kiên Quốc hội, anh lại bảo vệ BOT, thế bây giờ anh trở thành hiện tượng. Anh theo ông Kiên, việc một số tài xế bỏ tiền lẻ và các chai đựng nước là bằng chứng cho thấy văn hóa ứng xử đang có vấn đề. Ông Kiên nhận xét văn hóa ứng xử của giới đầu tư các công trình giao thông theo hình thức BOT cao hơn giới tài xế. Anh Nguyễn Đức Kiên anh nổi tiếng cái gì, anh nói rằng thì là BOT là thu tiền của xe ô tô chứ đâu có ảnh hưởng gì đến dân nghèo đâu. Dân nghèo toàn đi xe bánh, xe máy không, làm sao mà bê hài được. Câu đó làm cho anh nổi tiếng mà bị chửi dữ lắm. Ông Trần Đăng Tuấn, một nhà báo đang nghỉ hưu, nêu thắc mắc trên Facebook. Không lẽ cách thực hiện các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông là quỳ tóm buộc người ta phải móc túi ra, lại là văn hóa ứng xử hả? Nếu đó là văn hóa ứng xử thì việc gì Quốc hội phải lập đoàn giám sát, cử ông Kiên làm phó đoàn giám sát này. Tuy bị chỉ trích kịch liệt, nhưng ông Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam vẫn chưa chịu ngừng phát biểu. Thượng tuần tháng 9, khi trạm thu phí Cai Lậy đã tạm ngưng hoạt động, cả công chúng lẫn báo giới liên tục lập đi lập lại yêu cầu kiểm tra các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức BOT, thì có những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy phương thức này đang bị lạm dụng. Thì ông Kiên tuyên bố chắc nịch rằng BOT không ảnh hưởng gì đến người nghèo vì người nghèo chỉ đi cái xe hai bánh. BOT không ảnh hưởng gì đến người nghèo vì người nghèo chỉ đi xe hai bánh. Đây là phát ngôn nổi tiếng của Nguyễn Đức Kiên. Đáng chú ý là dù Bộ Kế hoạch Đầu tư chưa có bất kỳ phản hồi nào về ý kiến của Đặng Huy Đông, một thứ trưởng của Bộ này. Các dự án BOT trong lĩnh vực hạ tầng giao thông tại Việt Nam có quá nhiều điểm tù mù dễ sinh ra tham nhũng. Nhưng ông Kiên vẫn lớn tiếng lưu ý cả công chúng lẫn báo giới rằng nhận định của ông Đông chỉ có tính chất cá nhân, không phải quan điểm của Bộ Kế hoạch Đầu tư nơi phê duyệt các dự án BOT và cấp giấy. Cơ quan chức năng người ta đã nhận rồi, bây giờ anh bảo không, đấy là ý kiến cá nhân thôi. Anh Nguyễn Đức Kiên. Hoàng Tư Giang, một nhà báo trên Facebook, nói rằng ông ta bị ông Kiên mắng quá dân túy khi nêu thắc mắc. Khánh ra là nịnh dân. Tôi sẽ không đi sâu vào với BOT này vì cái này chúng ta đã phân tích quá nhiều rồi. Nhưng mà chỉ nói rằng là bây giờ chóp bu của nó bên Quốc hội, bên Đảng, bên Công an, bên báo chí bây giờ đó, là ông nó gà bảo anh nọ chọc mắt anh kia rồi. Và bài của Trần Văn tiếp tục cho biết, cuối cùng thì dường như trận báo chỉ trích bắt đầu có tác dụng đầu tuần này. Ông Kiên chủ động nói lại cho rõ là BOT chỉ liên quan đến ba bên, là một bên là nhà nước, nhà đầu tư và doanh nghiệp vận tải, đấy là ba bên. Do vậy phải quản lý giá cả để BOT không ảnh hưởng đến người nghèo. Tóm lại, là bài này khui cái ông Nguyễn Đức Kiên này để chứng tỏ rằng thì chế độ của anh là bây giờ ông nói gà bà nói vịt, ông nọ sọ ông kia lắm rồi. Và bài kết luận như là tôi đi vào kết luận rồi. Phải lưu ý rằng Facebook là nơi thật giả lẫn lộn, rất khó có thể xác định thực hư. Chẳng riêng BOT mà ông Kiên cũng đã trở thành đề tài nóng. Có lẽ đến lúc Quốc hội Việt Nam cần minh định những phát biểu của ông Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam, là quan điểm cá nhân hay quan điểm chính sách của Quốc hội. Khi công chúng đã nghi ngờ về học vị của ông Kiên, những nghi ngờ này không chỉ được nêu trên mạng xã hội mà còn xuất hiện cả trên hệ thống truyền thông. Sự minh định cần thiết này cũng là để bảo vệ phẩm giá của ông Kiên, bảo vệ uy tín của Quốc hội, đồng thời đập tan ý đồ xuyên tạc của kẻ xấu. Đấy là tranh quyền tranh ăn mà khui lẫn nhau, khui cho hết cái nào, khui chờ đến đâu là cũng lòi ra đấy à. Và nội bộ của Việt Nam Cộng sản nó làm như toàn những chuyện trái khuấy mà nó không bị chịu trách nhiệm gì cả. Trên blog Bullshit Việt Nam đăng một bài của Mẫn Nhi, Việt Nam Thời Báo, có tựa đề là những thứ tự nhiên trong cuộc ghép trời đánh ở Việt Nam. Và blog này nói rằng sự tự nhiên đó nó không còn là hiện tượng hiếm hoi trong đời sống chính trị xã hội Việt Nam, mà nó đã trở thành một xu hướng tất yếu, một xu hướng hình thành từ một thể chế chính trị lạm quyền lực và độc tôn quyền lực. Và tác giả Mẫn Nhi chỉ nêu ra cái năm cái thứ tự nhiên trời đánh này là cái gì. Một là tại thành phố Hồ Chí Minh 213 container tự nhiên biến mất, và một cán bộ chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng tự nhiên bị bắt về cái tội buôn lậu. Cái tự nhiên thứ hai là 5 tỷ đồng dành cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Tương Dương, Nghệ An tự nhiên được ngâm 3 năm. Và mới đây, ông chủ tịch huyện Tương Dương tự nhiên viết thư xin lỗi nhân dân và học sinh về sự cố đáng tiếc này. Được trợ cấp mà nó bảo nó chỉ viết thư xin lỗi là xong. Cái thứ ba, 6 tỷ đồng chi ra cho cuộc thi chống ùn tắc giao thông Hà Nội, tự nhiên ban tổ chức giấu thông tin ý tưởng đạt giải thưởng, nhà báo liên hệ cũng không được. Tức là đã ăn cắp 6 tỷ chi ra để cho ùn tắc giao thông, nó giấu cái thông tin thi chống ùn tắc để nó justify cái việc 6 tỷ, nó tự nhiên nó thi cho nó phát giải thưởng 6 tỷ. Điều thứ tư là quốc lộ 1A qua tỉnh Nghệ An được đầu tư và nâng cấp với tổng nguồn vốn 5.000 tỷ đồng, sau 2 năm tự nhiên đã bị xuống cấp và hư hỏng ở nhiều huyện thị của tỉnh. Cái thứ năm, 43 hecta rừng ở huyện An Lão, Bình Định tự nhiên biến mất. Những cây gỗ lớn có giá trị tự nhiên được lâm tặc di chuyển ra khỏi rừng. Sự tự nhiên biến mất rừng này nối tiếp sự tự nhiên mất 100 hecta rừng phòng hộ ở Phú Yên trước đó. Đây là năm trong hàng trăm ngàn trường hợp tự nhiên xảy ra ở Việt Nam mà bắt nguồn từ những IQ cao, tức là có quyền lực và địa vị xã hội. Và hầu hết trường hợp xảy ra đều rơi vào trạng thái chuyện đã rồi. Cách giải quyết vấn đề cũng cực kỳ nhân văn, trong đó từ lấy làm tiếc cho đến rút kinh nghiệm sâu sắc, thế là xong. Dân nói thẳng, đó là sự tự nhiên vô nhân đạo, là cách xử sự của một thể chế mà pháp luật chỉ là một trang trí không hơn không kém, là sự nhân đạo đối với lũng đoạn quyền lực nhằm mục đích tư lợi cá nhân đối với một bộ phận lớn công bộc của nhà nước. Dân cũng nói thẳng, sự tự nhiên đó là sự chai lì của các loại hình tội phạm đối với pháp luật, vì bản thân pháp luật được sinh ra nhằm làm nhẹ, thậm chí thúc đẩy sự bảo hộ cho các hành vi phạm tội của đội ngũ quan chức cấp cao. Dân cũng sẵn sàng thẳng thắn rằng, cái thói tự nhiên đó khiến con người suy thoái không chỉ về mặt đạo đức, với sự giả dối trắng trợn đến mức tổ chức một cuộc thi 6 tỷ đồng để nghiễm nhiên chiếm đoạt tiền ngân sách,
mà nó còn là sự nghiễm nhiên ăn cắp ngân sách nhà nước một cách tinh vi nhất, thông qua ngâm tiền tỷ nhằm mục đích chiếm đoạt hoặc sinh lợi. Dân đang đặt câu hỏi, đến bao giờ thì hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa mới thực thi được nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật? Tóm lại là người dân không cần mà cũng không cần một cú đánh đẹp của ông Tổng Bí thư hay vị quan chức cấp cao nào đó trong việc chống lại một vài hiện tượng tự nhiên nhằm ghi danh mình vào hoàng hôn nhiệm kỳ. Người dân sẽ không tin cái lò, ông nói là cái lò nó nóng rồi đó. Người dân không tin cái lò nào cả. Cho đến khi nhà nước này đảm bảo những cá nhân gây ra sự tự nhiên trong hoặc ép đó phải trả giá trước pháp luật thay vì được dung dưỡng như hiện nay, bởi nó là những thứ tự nhiên trời đánh ở Việt Nam. Bây giờ nó làm cho cái đất này suy sụp đến như thế rồi. Bây giờ đồng tiền không có giá trị nữa rồi. Nó không còn vàng để bảo trợ cái giá trị đồng tiền. Nó huy động đô la để bảo trợ cũng không được. Bây giờ nó tự động nó in tiền ra. Đây là ông Phạm Chí Dũng viết cho Bô Xít Việt Nam. Việt Nam in tiền ồ ạt, ngân hàng phải cấp tốc đẩy tín dụng. Núi tiền bất động nha, in ra thằng núi tiền. Rồi thì chưa kể đến việc ngân hàng dù đã tồn một đống tiền trong những năm qua nhưng lại khăng khăng không chịu giảm lãi suất cho vay. Trong lúc cố ép lãi suất tiền gửi xuống thấp thấp để hưởng cái chênh lệch tối ưu đến 5-6%, cao hơn hẳn mức chênh lệch bình quân chỉ có 2% trên thế giới. Cái tư duy cực kỳ ích kỷ theo kiểu sống chết mặc bay như thế của ngân hàng đang khiến tất cả đều có nguy cơ chết chùm, chết cả doanh nghiệp lẫn ngân hàng. In tiền ồ ạt, từ giữa năm 2007 đến nay, ông Phúc đã liên tục đôn đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính tìm cách huy động vàng và đô la trong dân. Cùng với nhiều dấu hiệu khác, hiện tượng này càng cho thấy ngân sách nhà nước đã đến hồi bi kịch. Làm sao để có được ngoại tệ và vàng dùng cho trả nợ hàng chục tỷ đô la cho nước ngoài và bù đắp ngập nhập siêu đến 50 tỷ đô la mỗi năm từ bán vàng Trung Quốc? Thực ra, nhà ngân hàng nhà nước đã âm thầm mua gom từ thị trường tự do được hàng chỉ chục tỷ đô la vào năm 2016, tức cũng phải tung tiền đồng với giá trị vài trăm ngàn tỷ đồng ra thị trường, kéo theo lạm phát thực tế và cả lạm phát tâm lý buôn bán tăng vọt. Trong khi đó, hệ thống ngân hàng những năm qua lại tràn ứ tiền, nhưng chẳng có gì đáng tự hào khi đó là tiền đồng, chứ không phải là đô la. Chính vào năm 2017 này, chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có thể sẽ mang một danh nghĩa mới là kiến tạo lạm phát. Chính sách quyết tâm tăng trưởng tín dụng 21-20% sẽ kéo theo lạm phát thực tế và cơn bão giá cả trên thị trường, cho dù các báo cáo của chính phủ vẫn kiên định chỉ số lạm phát được kiềm giữ dưới 5%. Lạm phát thực tế vốn đã lên đến vài chục trăm hàng năm, vài chục phần trăm hàng năm, sẽ càng có cơ hội vùi nhân dân xuống hầm đau khổ. Chế độ như thế mà nó cứ nói rằng là con đảng con mình. Bây giờ đối với ngoại giao thì nó bị cô lập hoàn toàn rồi. Bây giờ nó chạy quanh chạy quéo, nhưng mà nó bị Mỹ áp dụng luật Magnitsky. Đây là tên của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9. Việt Nam trong danh sách tội phạm nhân quyền bị đề nghị trừng phạt bằng luật Magnitsky. 23 tổ chức cổ suý nhân quyền và chống tham nhũng toàn cầu ngày 12 tháng 9 kêu gọi chính quyền Mỹ dùng luật Magnitsky toàn cầu làm đòn bẩy nâng các biện pháp trừng phạt nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và tham nhũng trầm trọng tại 15 nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam. 23 tổ chức NGO bảo vệ nhân quyền và chống tham nhũng quốc tế do Human Rights Foot điều phối. 15 nước là như thế nào? Thông tin được cung cấp cho chính phủ Mỹ hôm nay kêu gọi trừng phạt các cá nhân phạm tội ở các nước. Việt Nam là một, Azerbaijan là 2, Bahrain là 3, Trung Cộng là 4, Cộng hòa Dân chủ Congo là 5, Ai Cập là 6, Ethiopia là 7, Liberia là 8, Mexico là 9, Panama là 10, Nga là 11, Ả Rập Xê Út là 12, Tajikistan là 13, Ukraine là 14 và Uzbekistan là 15. Luật Bắc Tiki cho phép chính phủ bị từ chối visa nhập cảnh và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế như đóng băng tài sản tại Mỹ hoặc đang trung chuyển qua Mỹ của những người ngoại quốc vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng, những người mà, theo mô tả của Human Rights Watch, nằm trong số các phạm nhân tệ hại nhất trên hành tinh này. Thư gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói nguyên văn, trong mặt kép, những trường hợp chúng tôi chọn ra xuất phát từ từng khu vực trên thế giới và bao gồm những câu chuyện khủng khiếp về tra tấn, cưỡng chế, biệt tích, giết hại, tấn công tình dục, hối lộ và tham nhũng. Bây giờ, riêng trường hợp Việt Nam thì sao? Là Tiến sĩ Nguyễn Thị Thắng, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch PSPP cho biết rằng ông chỉ mới đưa một trường hợp vào trong danh sách 15 nước kia, nhưng mà ông có hàng trăm trường hợp đang sưu tầm tài liệu. Cái trường hợp nổi bật nhất mà ông đưa vào hồ sơ này là trường hợp bị vi phạm nhân quyền tiêu biểu được nêu trong hồ sơ nói về Việt Nam là bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Trung Chính, người mà theo hồ sơ cáo giác là bị tra tấn và khủng bố tinh thần suốt 2 tháng sau khi tiếp xúc với phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào cuối tháng 3 năm 2016 để cầu cứu can thiệp vì vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS cho biết, nguyên văn, chúng tôi chọn hồ sơ này đưa vào danh chung là vì nó mới xảy ra, các cơ quan Liên Hợp Quốc đều biết, và chính Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã biết rất rõ. Chồng bà Hồng là mục sư Nguyễn Công Chính, lúc đó bị án tù 11 năm. Bà Hồng đã gặp phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để cầu cứu cho chồng bị bệnh nặng và bị tra tấn trong tù. Chỉ vì tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà bà bị tra tấn, bị đánh đập, bị khủng bố, và còn là thành viên sáng lập của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Và trong trường hợp này là Tiến sĩ Nguyễn Thị Thắng đề nghị có biện pháp chế tài với ai? Cá nhân bị đề nghị chế tài là Đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, người có liên quan trực tiếp tới các hành vi vi phạm nhân quyền nêu ra trong hồ sơ của bà Trần Thị Hồng. Và ông Chiến Đình Thắng nói tiếp, chúng tôi có 8 danh sách, tổng cộng 180 nhân vật, chúng tôi chỉ chọn một trường hợp này để đóng góp vào danh sách chung, để vận động chung, song song với cuộc vận động chung với 22 tổ chức khác, chúng tôi có cuộc vận động riêng nhắm vào Việt Nam và thúc đẩy cả danh sách 180 giới chức chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng. Chúng tôi cũng có một số hồ sơ về tham nhũng lớn, tuy không chọn để đưa vào danh sách chung, gồm 15 hồ sơ. Tóm lại là luật Marxist toàn cầu là công cụ trừng phạt sâu rộng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đối với các hành vi vi phạm nhân quyền và tham nhũng trên thế giới. Được thông qua bởi cả Hạ lẫn Thượng nghị đôi khi, luật này được ký ban hành vào tháng 12 năm ngoái, lấy tên nhà hoạt động Sergei Magnitsky, người bị chính quyền Nga cầm tù và sát hại vào năm 2009, sau khi phanh phui những sai phạm trên quy mô lớn của nhà cầm quyền. Luật Magnitsky toàn cầu được mở rộng dựa trên đạo luật Magnitsky 2012, vốn chỉ áp dụng chế tài cho các cá nhân và các tổ chức ở Nga. Anh Việt Cộng bây giờ, anh bí trị lắm rồi, bây giờ khoe khoang về cái đa phương hóa của anh, bây giờ anh chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, anh chạy sang Nga và anh báo cáo rằng thì anh có vấn đề tổ chức kỳ năm cách mạng tháng 10 và được cái đài Sputnik Việt Nam của tiếng nói nước Nga đăng cái cuộc vận động của cái chị là chị Nguyễn Thị Thu Hồng, trưởng nhóm quay phim, nó sang bên Nga nó quay phim, và đài Sputnik Việt Nam của tiếng nói nước Nga đăng cái tin đó với tựa đề là ngôi sao dẫn đường cho Việt Nam. Gọi là Liên Xô đã chết rồi, cách mạng tháng 10 đã đi vào lịch sử rồi, vào thùng rác rồi, mà bây giờ nước Nga vẫn là
coi cái cách mạng tháng 10 là ngôi sao dẫn đường cho Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của Sputnik, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, trưởng nhóm quay phim của kênh truyền hình Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết rằng lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 ở Nga 1917 sẽ được tổ chức Việt Nam như một ngày lễ nhà nước. Để chuẩn bị cho chương trình này, và cái bà này bà nói đó, chúng tôi đã đến Moscow, chúng tôi sẽ giới thiệu khán giả với diện mạo xinh đẹp của thủ đô Nga hiện nay, các cựu chiến binh Nga tham gia chiến tranh chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, các chuyên gia dân sự Nga từng làm việc ở đất nước chúng tôi, với các nhà hoạt động của Hội Hữu nghị Nga-Việt. Nhiệm vụ chính của chương trình là chỉ ra ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 và tình hữu nghị của nhân dân Nga đối với Việt Nam. Các thế hệ hiện tại và tương lai của Việt Nam cần ghi nhớ điều này. Nó đa phương hóa ngoại giao, mà nó quên rằng đa phương, như cái phương nọ nó lại có nợ máu với phương kia. Nó chạy quanh một cái rất là buồn cười. Và Đài Tiếng Nói Nga đăng thêm một cái tin nữa chứng tỏ rằng thì Cộng sản sống sót nó còn ôm lấy nhau. Bản tin ngày 12 tháng 9, 2007 của Đài Tiếng Nói nước Nga, tướng Việt Nam thăm Cuba. Và cái tướng này là ai? Là anh tướng Phạm Văn Giang, anh này có thành tích chống tàu. Bây giờ anh, chắc là anh bị tàu ăn hiếp quá bây giờ. Anh đi kia sang Nga, rồi bây giờ sang Cuba. Từ ngày 8 tháng đến 11 tháng 9, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã thăm chính thức Cuba. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thượng tướng Alvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các lực lượng tóm lại là đóng góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác và quan hệ hai nước. Về phần mình, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và tấm lòng thủy chung son sắt của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Cuba anh em. Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh trong trái tim lãnh đạo, nhân dân và cán bộ chiến sĩ Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu của tinh thần lẫn vật chất trên tinh thần. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Ngày xưa chúng ta nhớ cái trò hề Nguyễn Minh Chiết, nó sang Cuba, nó nói Cuba thức thì Việt Nam ngủ, hai bên thay nhau canh giữ hòa bình thế giới đó. Và bản tin cho biết rằng thì tham gia đoàn có các tướng lĩnh đại diện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, các quân khu 2 và quân khu 5, các quân đoàn 1 và quân đoàn 3 và một số cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng. Đại sứ nước Việt Cộng tại Cuba Nguyễn Trung Thành tham gia các hoạt động chính thức của đoàn. Chúng ta thấy rằng trong tuần vừa rồi anh tỏ ra cái ý tưởng thoát chung nữa. Bây giờ anh đưa ra những thông tin này để chứng tỏ rằng anh bị anh tàu ép quá thì anh bung ra toàn thế giới. Rồi bây giờ ở trong nước bây giờ nó có nhiều cái trò khỉ lắm. Cái trò khỉ nữa là ở Việt Nam bây giờ nó có rất nhiều quán cơm xã hội do các tổ chức NGO, do các cái tổ chức từ thiện hảo tâm, quán cơm xã hội để cho người nghèo đến ăn. Một bữa cơm trung bình ở Việt Nam nghèo nhất là từ 14.000 đến 15.000 đồng tiền Việt Nam. Nhưng mà cái quán cơm xã hội này chỉ có 2.000 một phần ăn thôi. Mà anh cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, anh biểu diễn cái trò mỹ dân, anh đến ấy ăn cơm đó. Anh cơm cái 12.000 đó, 2.000 một phần đó. Để tỏ ra là ta chia sẻ cái cơm của nghèo. Nhưng mà bị giới nghèo nó chửi. Nó nói, anh ăn một phần ăn có 2.000, tức là anh ăn cắp của người ta hết 12.000. Một phần ăn ở ngoài là 14.000. Đáng nhẽ anh đến anh phải ăn, nhưng mà anh phải trả tiền hoặc là anh ủng hộ quỹ của người ta bao nhiêu chứ. Anh đến anh ăn chùa như thế tức là anh ăn cướp cơm chim, thành ra anh bị phản tác dụng. Blogger thằng thơ rất là bảo đăng cái bài này với tựa đề là nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân của ông và Đào Ngọc Hải dành bữa cơm của người nghèo đó. À, báo nhà nước quảng cáo là thăm hỏi khách xong, ông Trương Tấn Sang và phu nhân tự tay trả 2.000 đồng để mua 2 suất cơm rồi ngồi vào bàn thưởng thức. À, gần đó Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1 cũng đang ngồi ăn. Cái anh Đoàn Ngọc Hải là cái anh đi dẹp về Hà Nội chứ. À, quý vị có thấy hài hước không? 3 người nghèo khác vừa mất đi một phần ăn lẽ ra thuộc về của họ. Hay tuyệt khi dùng từ thưởng thức hay tuyệt. Báo chí rất dùng thưởng thức. Các người nghèo anh bảo như thưởng thức. Đấy. Em như kiểu bị dân cho khỉ của anh ấy. Rồi, bây giờ đến cái gì nữa? Là cái xã hội Việt Nam bây giờ anh không biết anh là ai nữa rồi. Xã hội Việt Nam bây giờ có cái hiện tượng rất lạ là nhạc bolero. Mà nhạc bolero là quốc gia Việt Nam là để lại cho chế độ cộng sản, và bây giờ toàn dân người ta hưởng ứng nhạc bolero mà nhà nước không cản được. Và blogger Phạm Tín An Ninh đăng cái bài này ở trên Dân Làm Báo với tựa đề là Bolero, dấu hiệu suy tàn của chế độ cộng sản Việt Nam. À, bây giờ chưa bao giờ kể cả thời Việt Nam Cộng Hòa nhạc bolero thịnh hành và được người trong nước mê mẩn như bây giờ, đặc biệt ở miền Bắc, nơi mà trước 1975 bolero được dán cho cái nhãn nhạc vàng và không còn đất sống. Bây giờ một số người thích hát là đã bị tù đầy 10 đến 15 năm để phải chết hay khốn khổ cả một đời. Trường hợp Phan Thắng Toán, tức Toán Sồm, và Nguyễn Văn Lộc, Lộc Vàng Hà Nội là những điển hình. Bây giờ bolero như trận cuộc phong phá tan mọi thành trì, chiếm ngự tất cả mọi nơi, từ thành phố đến nông thôn, từ các tụ điểm sân khấu hoành tráng nhất, lén lỏi đến tận các hang cùng ngõ hẻm, vùng sâu vùng xa, kể cả trong các đám ma đám cưới, làm mê mẩn từ người già đến con trẻ, từ những quan lớn đại gia đến dân dã, bần cùng ở đâu cũng nghe bolero. Nào là hát cùng bolero, nào là thần tượng bolero, nào là solo cùng bolero, nào là tình bolero hoàn cảm luôn. Những cuộc thi hát bolero thu hút hàng vài chục ngàn thí sinh, đủ mọi thành phần, cán bộ, sĩ quan, thầy cô giáo, các em bé 7-8 tuổi đến từ mọi miền đất nước, từ danh ca, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân đến anh bán kẹo kéo và kẹo dạo đều đua nhau hát và kiếm tiền bằng nhạc bolero. Và không cần biết họ có cho phép hay không, họ hát đủ mọi đề tài: miền Nam thanh bình, tình yêu, tình lính, đời lính Việt Nam Cộng Hòa, kể cả những bài nhạc chiêu hồi như Đêm Nay Trăng Sáng Quá Anh Ơi, Sao Ta Lìa Là Cách Bởi Dòng Sông Bạc Hai Màu, miền Nam có nắng thanh bình, có đồng lúa đẹp, có tình quê hương, anh ơi mau sớm lên đường, bình minh còn đợi ruộng nên còn chờ, vân đấy là nhạc chiêu hồi. À, trong cái khao khát bolero ấy, thực chất chính là nỗi khát khao khung trời, con người, nếp sống, tình cảm, tấm lòng đối với quê hương đất nước của quân dân miền Nam thỏa chết, và đặc biệt là tinh thần nhân bản đã hoàn toàn thiếu vắng tại miền Bắc trên 70 năm và tại miền Nam hơn 40 năm dưới chế độ cộng sản. Khi một ca sĩ hát, họ thả hồn vào từng lời ca, cùng bâng khuâng với những hình ảnh tình tự trên nhạc phẩm, họ có cảm giác đang được sống trong cùng không gian và thời gian mê đắm ấy. Người nghe thì hồn như bay bổng đến chốn thiên thai nào đó, họ đắm chìm trong cảm xúc của một thời hạnh phúc mà người miền Nam đã mất đi trong tiếc nuối, và người miền Bắc thì khát khao nhưng chưa bao giờ được sống. Và như thế, một thiên đường miền Nam trước 1975 thực sự đã sống lại trong lòng mọi người thiết tha và mãnh liệt. Nhạc bolero cũng chính là tiếng than ai oán bi phẫn của người dân miền Nam thời ấy.
khi mà cuộc chiến phi lý và thiếu nhất do bọn người cộng sản dình dữ gây ra để phá hoại đất nước, giết chết bao thế hệ thanh niên của cả hai miền và tạo cảnh huynh đệ tương tàn, làm hệ lụy lâu dài cho cả một dân tộc. Những thế hệ ở Việt Nam bây giờ có cảm xúc như thế nào khi nghe những bài Tám Điệp Khúc, Đêm Nguyện Cầu, Kẻ ở Miền Xa, Hai Chuyến Tàu Đêm, Đường Xưa Lối Cũ, Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Những Đóm Mặt Hỏa Châu, vân và tất cả những bài ca về lính mà họ đang say mê hát? Họ có tìm được câu nào hô hào xin Bắc Tử Nam hay là thề phải dây uống máu quân thù nhưng chính trong bài quốc ca cộng sản hay không? Nhạc bolero đã đè bẹp tất cả các loại nhạc đó, nhạc ăn cắp, bắt chước lai căng của nhiều nhạc sĩ trong nước viết theo lệnh đảng hay làm dáng đua đòi vươn ra biển lớn. Ca sĩ thì thằng gì giá trị, các bậc kép thằng gì giá trị, đủ hàng đủ cỡ, mà nhạc sĩ thì hiếm hoi như lá cuối mùa thu, và cũng chẳng sáng tác được bao nhiêu ca khúc ra hồn ngoài một vài bác của các nhạc sĩ Thanh Tùng, Bắc Sơn, Phú Quang, Trần Tiến, Phan Đình Điệu và bài Phượng Hồng Phổ Từ Thơ của Đỗ Trung Quân. Những ca sĩ miền Nam chuyên hát nhạc sến đã hết thời hải ngoại, cỡ như Chế Linh, Do Linh, Giao Linh, Phương Dung, Thái Châu, Tuấn Vũ về Việt Nam làm nhiều số, đã cháy vé được ca ngợi đón tiếp như những ông bà hoàng bolero mang về quê hương những làn gió mới. Nhiều người được trang trọng ngồi mời ngồi ghế nóng làm giám khảo cho các cuộc kỳ thi tuyển lựa ca sĩ bolero. Ngày 30 tháng 4 1975, trên đường vào tiếp thu miền Nam, bà Diêm Thu Hương ngồi khóc bên vệ đường khi nhìn thấy một miền Nam văn minh hiền hòa trù phú gấp vạn lần miền Bắc. Bà đã nhận ra cả một quá khứ bị lừa rồi. Một số trí thức miền Nam như chú cháu Đỗ Trung Hiếu, Đỗ Hữu Ương ở cùng quê và học cùng với nhau với người Việt, khi bỏ miền Nam vô bưng, lòng nô nức đi làm cách mạng, nhưng đến khi được chuyển ra miền Bắc mới giật mình biết đã lạc đường, nhưng quá muộn, đành phải nín thở qua sông. Đấy. Nhiều thanh niên miền Bắc điển hình là Nguyễn Viết Dũng, đang là một sinh viên giỏi, từng đoạt giải đường lên đỉnh Olympia với một tương lai tươi sáng, nhưng đã dám công khai treo cao cờ vàng ba sắc đỏ trên nóc nhà, mặc quân phục và mang phù hiệu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, như là một bức, là một hình thức tôn vinh luyến tiếc một chính thể, một quân đội chính danh đã bị khước từ. Những nhạc sĩ miền Nam đang còn sống như Lam Phương, Lê Dinh, Song Ngọc hay đã mất ở hải ngoại như Trần Thiện Thanh, Trịnh Hưng, Hoàng Thi Thơ, Duy Khánh, Nhật Ngân, Anh Bằng, hoặc chết ở quê nhà trong nghèo đèn khốn khổ như Trúc Phương, Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tý, khi sáng tác những bản nhạc bolero, chắc họ không ngờ đã tạo thành những vũ khí vô hình, những ghê gớm, làm mê mẩn hàng mấy chục triệu người sống trong chế độ cộng sản. Nó có chức soi mòn và làm sụp đổ chế độ tàn ác man dợ này. Lòng dân đã thay đổi nhanh chóng khi sạc bolero ngày càng xoáy sâu vào trí não và tâm hồn họ, cộng với một thực trạng xã hội rệu rã xuống cấp ở tất cả mọi lĩnh vực, tất yếu sẽ tạo thành một hệ quả khôn lường. Kết luận của Phạm Tiến An Ninh: cả một đất nước như đang bị ngọn sóng thần bolero tràn ngập, làm thay đổi não trạng và nỗi khao khát của con người, biết đâu sẽ dẫn đến việc sụp đổ cả thành trì của một chế độ từng lên án, tìm mọi cách để ngăn cấm triệt tiêu nó. Kết luận thêm một chỉ dấu báo hiệu cho ngày tàn của cộng sản Việt Nam. Đấy là sự chuyển hóa thì biết đố nó cấm được đấy. Lại còn nữa, bây giờ nó có nhu cầu làm hâm nóng là cái chiến dịch khoa học hòa giải, nó câu khách. Bây giờ nó bị người ta xúi, nó viết thơ mời những nhà văn nghệ sĩ hải ngoại, lưu vong hải ngoại này về tham dự cái gì của nó đó, và nó lại viết thơ mời nhạc sĩ nhà báo Phan Nhật Nam. Nhưng mà cái thư mời và cái thư trả lời này rất là hay, chứng tỏ rằng chế độ của nó đang tự chuyển hóa mà nó không biết. hay là nó có biết mà nó giả vờ không biết, nó tự lừa dối mình. Đây là dân làm báo Trần Thảo mô tả kể lại cái chuyện này dưới tựa đề là cuộc gặp mặt mùa thu Hà Nội. Đầu năm 2017, nhân có vụ ông Hữu Thịnh, ông Hữu Thịnh này kỳ lắm, mượn bộ da cọp Nguyễn Phú Trọng may cờ mời nhân văn nhân trí trí hải ngoại quốc nội về dự đại hội hòa hợp dân tộc văn học. Và Trần Thảo có viết một bài tựa đề nói chuyện tầm phào với ông Hữu Thịnh. Anh Trần Thảo này, anh chúi Nguyễn Hữu Thịnh viết thơ mời, mời dáng mời cho bằng được Phạm Trần là một, Huy Phương là hai, Tưởng Năng Tiến là ba, Phan Thành Nam về dự đại hội, sắp xếp cho các vị ấy đọc tham luận với đề tài tự chọn thì mới mong đại hội thành công. Sở dĩ có lời đề như thế là vì tôi nghĩ cái vụ đó là một loại mission impossible, đề nghị thế mà nó không mời được đâu, cho nên nhưng mà nó cố gắng nó mời, mà cuối cùng thì là nó chỉ anh Hiếu Thịnh, anh chỉ mời có Phan Việt Nam thôi. Người lính viết văn Phan Việt Nam bây giờ đã luống tuổi, ông không còn viết nhiều như thời còn là đại úy nhảy dù, băng mình trong lửa đạn chiến tranh. Thỉnh thoảng thấy ông lên TV nói chuyện về một đề tài thời sự đó, ông cũng chả bao giờ đào tạo bù lên với ai. Nhưng kỳ cục cái là ông người lính viết văn này mãi mãi là một thân tùng thân bách của cộng đồng Việt tị nạn cộng sản. Trong giới cầm bút của Việt tị nạn thiếu gì đứa điếu đó, chỉ cần chế độ cộng sản Việt Nam hứa in cho vài cuốn sách, cho về sinh hoạt, ra mắt thơ, ra mắt văn là hân hoan nhào tới cho bác Hữu Thịnh rờ đầu. Nhưng cái thứ coi danh lợi còn hơn mạng sống và danh dự đó thì Hữu Thịnh lại không hứng thú, vì tiếng nói của chúng chả có kilo nào. Ông chủ tịch hội nhà văn nhắm tới Phan Nhật Nam để gửi giấy mời, thay vì kiếm đại vài người như Vũ Thành An hay Du Tử Lê, chứng tỏ Hữu Thịnh cũng hiểu rõ tình hình sinh hoạt văn học của ông Việt Nam đấy chứ. Nhưng thái độ chính trị của ông Phan Nhật Nam hẳn ông Hữu Thịnh biết quá rõ đi chứ. Ông có nghĩ rằng ông sẽ thành công trong việc mời mọc này không? Dĩ nhiên là ông nắm chắc 99.99% thất bại rồi, nhưng ông vẫn mời. Và dựa vào lời văn thấm thiết kia thì Hữu Thịnh chưa đủ trình độ chấp bút như thế, hẳn là ai đó đã rặn ra cái lá thư mời kia dùm cho Hữu Thịnh cho thêm phần thuyết phục. Điều đó nói lên cái gì? Chính Hữu Thịnh và người chủ sự phía sau, có thể là Tổng Trọng, vì đầu năm nay chính Hữu Thịnh cho biết Tổng Bí Thư đã đánh nhịp cho vụ này, đang ra sức thăm dò chế độ cộng sản Việt Nam đang thăm dò cái gì với cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta dễ lạc vào tình trạng thầy bói mù sờ voi, nhưng chúng ta sẽ xem xét tình hình hiện nay của Việt Nam nội tại và ngoại tại để thử tìm hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn gì, làm gì, đang muốn làm gì trong miếng mồi của gặp mặt mùa thu Hà Nội. Tóm lại là cho biết là anh là bí tỉ rồi, bây giờ anh phải câu người Việt hải ngoại. Cái bài này nói rằng vấn đề là năm nay 2017 hơn nửa năm rồi mà con số chỉ ở khoảng, và tức là anh đang bí tỉ về tiền bạc. Đất nước có hơn 200.000 cử nhân và cao học thất nghiệp phải ghi danh đi lao động nước ngoài hoặc bán sức lao động, tức là anh nói là chế độ của nó đang bế tắc trên đà hấp hối rồi. Bây giờ nó cầu viện tứ phiên, chỗ nào nó mời thì nó mời. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thì việc Việt Nam có triển vọng thu lợi từ TPP tan thành mây khói, rồi thì trong lúc Trung Quốc thì càng lúc càng không coi cái bình phong 4 tốt 16 chứ mà là cái gì, ra sức ép sát Việt Nam tới mức muốn thở cũng không nổi. Chế độ cộng sản Việt Nam muốn thoát ra khỏi tình thế bế tắc này nhưng không dễ chút nào. Trước đây cứ bô bô cái miệng thúi, nói quyết không liên kết với nước nào để chống lại nước thứ ba, bây giờ bị thằng Trung Quốc nó ép tới muốn đái trong quần mà không biết tiền biến báo, sợ nếu sắp hàng với Mỹ thì quyền lực của Đảng sẽ từ từ mất đi. Có lẽ Tổng Trọng và Bộ Chính trị của hắn suy nghĩ muốn nhờ một cửa khẩu đột phá từ nơi cộng đồng Việt Nam hải ngoại, mời ông Phan Đình Nam, một gương mặt đại diện cho tiếng nói yêu chuộng tự do công lý của cộng đồng Việt tị nạn, là chế độ cộng sản Việt Nam muốn thăm dò xem cộng đồng Việt tị nạn muốn gì và chế độ cộng sản Việt Nam có thể đáp ứng theo mức nào. Thế là tóm lại là bị Phan Việt Nam từ chối. Thì cũng bài thì cũng nhắc là cái nó hé ra cái người, nó không còn nghị quân nghị quyền nữa. Chế độ muốn giải tỏa hận thù, hòa giải, hòa học kiểu gì mà dung túng cho công an và quân đồ kéo tới nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn để phá rối, đả đảo những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa đang được nhà thờ giúp khám bệnh. Hòa giải kiểu gì mà những nghĩa trang quân đội của Việt Nam Cộng Hòa trước đây luôn bị quấy phá, đào bới, rào chắn, ngăn cấm người tới đây phóng viên, thắp hương, làm cỏ, vân vân. Vì kết luận là ông Phan Thành Nam, tôi có cái thư, cả cái hai thư mà ở đây, nhưng mà bài không thể tiện đem nguyên văn vào lại bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Bây giờ Trần Thảo cho biết là sao, kết quả là sao. Trong lá thư hồi đáp thư mời của Hữu Thịnh, ông Phan Thành Nam đã đưa ra câu trả lời không thể nào rõ ràng và dứt khoát hơn. Tôi sẽ không làm một việc thừa là nêu lại tất cả ý kiến của Phan Thành Nam ra đây một lần nữa, nhưng dù mục đích của việc tổ chức của cặp mặt mùa thu Hà Nội của văn nghệ sĩ quốc nội và hải ngoại là để chế độ Việt Nam Cộng sản thăm dò cái gì đi nữa, tôi nghĩ rằng chế độ Cộng sản Việt Nam đã trong tình trạng hoảng loạn, mất định hướng, quờ quạng làm đại cái gì đó với hy vọng thoát ra khỏi bế tắc hiện nay. Tôi chỉ mong cái chế độ ma quỷ đó càng lúc càng bế tắc. Chúng có bế tắc thì đất nước này, dân tộc này mới có cơ thoát ra để dựng lại cơ đồ đúng. Tôi đem cái bài này vào đây là chứng tỏ rằng nó tăng ra bối rối rồi, và nó chống tự diễn biến tự chuyển hóa, nhưng mà nó không thể chống được báo chí lề phải của nó lạc giọng nhiều lần. Và Bộ Xíp Việt Nam đăng một bài nữa của Nguyệt Bình ngày 12 tháng 9, có tựa đề là khi nhà báo quốc doanh tự chuyển hóa, bây giờ nó loạn quạng rồi. Giới thiệu những bài viết tự chuyển hóa của các nhà báo quốc doanh theo nghĩa báo hoạt động theo giấy phép của Bộ Thông tin Truyền thông được đăng tải trên mạng cá nhân và thể hiện qua các bàn luận nghiệp vụ khi triển khai đề tài trong nội bộ ban chuyên trách của các tờ báo. Nói một cách khác, báo chí thời gian gần đây đang mạnh mẽ thoát khỏi vòng kim cô của tuyên giáo Đảng Cộng sản. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, nói viết làm trái quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hạ thấp phủ nhận những thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng nhà nước, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng nhà nước. Đây là nghị quyết số 4 NQ chủ trương đấy, nó tự phê tự kiểm điểm đó. Tức là theo cái nguyên này thì rất nhiều nhà báo đảng viên đang vi phạm. Cũng cần nói thêm, trong danh sách nhà báo đảng viên có khả năng vi phạm ấy, phần lớn đang giữ vị trí các trưởng ban chuyên môn hoặc là phóng viên đinh của các tờ báo. Đơn cử nhà báo viết tắt là TQV, tôi không biết tên là gì, đã bày tỏ quan điểm của mình rất rõ khi góp ý hướng tác nghiệp với các phóng viên rằng báo chí đừng nói từ người dân, phải nói chính xác là doanh nghiệp dẫn tải phản đối doanh nghiệp BOT do mâu thuẫn về quyền lợi, chứ không phải nhân dân ở vùng đặt trạm ở cái lệ phản đối, bởi vì các trạm thu phí đã miễn phí cho xe chạy. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói tại tòa làm này vân vân, và bài chí là phải, nó cũng đã ông không có quyền xúc phạm đến phẩm hạnh của nhân dân cho với sức. Với khắp nhìn không quan nhận ấy, không lạ gì sau khi đó đã có hàng loạt bài điều tra về các khuất tất của rất nhiều trạm thu phí BOT. Nhà báo TQV còn bật đèn xanh cho các phóng viên bằng lời khen rằng thừa thắng không lên, moi ra nhiều hơn nữa những vụ ăn cướp giữa ban ngày, nhưng có phép khi loạt bài thu phí sắp tới được đăng tải. Cũng nhà báo TQV, ông không ngần ngại khi chia sẻ thẳng đuột với đồng nghiệp rằng Bộ Giao thông Vận tải nói do nhiều người kích động gây bất ổn tại mỗi BOT là chế đủ đô, để khỏa lấp sự sai trái, bất hợp tha lý của các quan chức. Tôi nghĩ nên tăng đô lên, phải nói là do âm mưu nhiều mặt của kẻ thù, là do chuyển lửa về quê nhà, là do tự diễn biến, tự chuyển hóa. Không phải bây giờ các nhà báo quốc gia mới công khai tự chuyển hóa. Ngay sau vụ nổ nhà máy Phongmosa Hà Tĩnh vào tối 30 tháng 5 2017, nhà báo NGD ở Tòa Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã viết: một công ty như Phongmosa sử dụng công nghệ lạc hậu đã bị các nước tẩy chay, thì chính phủ lại hoan nghênh việc vào Việt Nam không thể là bãi đáp của những kẻ hủy diệt như Phongmosa và bè nhóm trục lợi. Đấy là nhà báo quốc danh, nhà báo HL, người từng đi tù trong vụ án Nam Cam, hiện trở về nghề báo nơi cơ quan cũ, đã viết: toàn dân xin được kỷ luật như ông cự Võ Kim Cự, kỷ luật bằng cách cách các chức vụ cũ trong quá khứ, giữ nguyên chức vụ hiện tại, rồi lại phong cho chức mới như trường hợp Võ Kim Cự. Đúng là thế gian có một không hai, cười rụng mẹ nó mấy cái răng mới trở. Đấy, nhà báo ở trong nước tự chuyển hóa. Nhà báo VKH triệu tầm biên tập, người đã cùng với nhà báo TQV, với nhà báo ND đánh vụ đường Sơn Quán nổi đình, nổi đám vào thập niên 80 thế kỷ trước, hiện vẫn tiếp tục cứng rắn trong phản biện những chính sách kinh tế lỗi thời, lạc hậu của nhà nước, bất chấp chuyện có khả năng bị cáo buộc phủ nhận đến khi rồi nhà báo VK hiện làm việc tại báo Thế Giới Tiếp Thị. À, chắc là Vũ Kim Hạnh chắc. Đấy, cùng tác biến, tính nhầm, hơn 2.000 gia đình mất việc, tính già hóa non, người có quyền muốn thu nhiều, doanh nghiệp cũng phải tính đường sống, hoặc họ tẩu thoát tạm thời, hoặc họ thay thế thợ và tiếp tục xây vào mọi người. Tóm lại là gì? Danh sách các nhà báo tự diễn biến, tự chuyển hóa còn dài, họ chọn ở lại tờ báo vì ngoài kế sinh nhai, còn có lý do là tiếp tục nhóm lên ngọn lửa và kiên trì bồi bùng ngọn lửa cho gây dựng một nền báo chí độc lập, không chịu sự lệ thuộc vào bất kỳ phe nhóm đảng phái chính trị nào. Đấy, bây giờ nó lúng túng mọi mặt, từ đấy giờ chúng ta thấy biết bao nhiêu môi trường khác nhau, nó lúng túng vô cùng. Bây giờ đến giáo dục thì blogger Trần Văn viết cho Bosit Việt Nam bài tựa đề là Bosit sự học mồ hôi và nước mắt. Rồi đây là học ở Việt Nam bây giờ ra trường không có job. Tuần trước thanh niên mà nhật báo Việt Nam đăng cử nhân chạy xe ôm. Vài năm đây tình trạng có học vấn cao nhưng thất nghiệp. Rồi thì trong bối cảnh học vấn càng cao càng dễ thất nghiệp, trên hệ thống truyền thông Việt Nam, những tấm gương hiếu học, những câu chuyện về sự hy sinh cho con gái có thể đeo đổi con đường học vấn càng ngày càng ít. Điều này tuy bất thường nhưng dễ hiểu, khi nỗ lực học hành không còn là lối thoát để thay đổi số phận, chẳng phải hàng trăm ngàn cá nhân mà còn có thêm hàng trăm ngàn gia đình tuyệt vọng. Tháng 4 năm 2003, bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 48 tuổi, ngụ tại xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, treo cổ, tự kết liễu sinh mạng của mình. Lý do khiến người phụ nữ này hành động như vậy là vì bà bị bệnh nan y. Còn Đinh Công Bằng, đứa con trai lớn đang theo học cao đẳng dầu khí tại thành phố Vũng Tàu, có thể phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí. Trong thư tuyệt mệnh, bà Nhân bày tỏ hy vọng sau cái chết của bà, tổng thu nhập tháng của cả gia đình sẽ giảm, nhờ vậy sẽ hội đủ tiêu chuẩn của một gia đình nghèo, ba đứa con của bà sẽ được giảm hoặc miễn học phí. Bà Nhân xin các con đừng trách mẹ mà phải gắng học mà vươn lên. Tháng 8 năm 2013, nhiều tờ báo Việt Nam cùng kể về ông Nguyễn Hữu Định, một nông dân nghèo bỏ quê tìm về Hà Nội để bốc vác, khi kiệt sức thì chuyển qua sửa xe để có tiền nuôi 4 đứa con ăn học. 10 năm mưu sinh tại Hà Nội là 10 năm ông Định trú trong một ống cống bằng bê tông. Đó. Để nuôi con đi học. Cha mẹ càng nghèo, việc học hành của con cái càng thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Hồi tháng 5 vừa qua, trong một báo cáo gửi Quốc hội Việt Nam, Chính phủ Việt Nam thừa nhận có 58 trường hợp bổ nhiệm thân nhân làm lãnh đạo tại 9 tỉnh, thành phố là Hà Giang, Yên Bái, Nghệ An, Thừa Thiên, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Định, Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Thơ. Báo cáo có hai điểm đáng lưu ý. Một là 58 trường hợp đó đều do dân chúng tố giác, thì được báo giới nêu lên như một vấn nạn, chứ không phải do hệ thống công quyền phát ra. Hai là dù thừa nhận thực trạng vừa kể làm dư luận bức xúc, nhưng Chính phủ Việt Nam không giải quyết được bất kỳ trường hợp nào. Vào thời điểm đó, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực của Chính phủ Việt Nam, chỉ hứa sẽ hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công tác cán bộ, nhất là về tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức, kể cả người đã nghỉ hưu. Chuyện các chuyên gia về hệ thống truyền thông Việt Nam thi nhau chỉ trích cả những cá nhân có học vấn cao bị thất nghiệp, lẫn cha mẹ của họ là cùng bị lệch lạc về mặt nhận thức rõ ràng, bất cận nhân tình. Thế nhưng, ngẫm kỹ thì lối ngụy biện thiển cận và tàn nhẫn ấy dường như hữu lý, khi hết thế hệ này đến thế hệ khác chỉ còn biết cúi cút làm ăn toan la nghèo khó, xem quy hoạch, quy trình, tuyển dụng bổ nhiệm viên chức như một thứ mặc định thì làm sao mà khác được. Sao Việt Nam nó loạn đến như thế? Và bây giờ nó bị cả thế giới lên án về vấn đề nhân quyền. Thì nó bèn biện bạch rằng thì là dân trí còn thấp quá cho nên không có nhân quyền. Và anh Nguyễn Xuân Phúc, anh phê ra rằng thì là anh sẽ đem nhân quyền vào dạy từ cái con nít đến trung học đến đại học. Đây là bản tin ngày 8/9/2017 của đài BBC. Việt Nam dạy nhân quyền từ mẫu giáo đến đại học, đúng là trò hề. Một đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt sẽ đưa quyền con người vào chương trình giáo dục từ mẫu giáo tới đại học theo truyền thống Việt Nam hôm 6/9/2017. Và ở cấp mẫu giáo, trẻ em Việt Nam được học những yếu tố cơ bản về quyền bổn phận của bản thân và của người khác. Đối với học sinh tiểu học là số kiến thức cơ bản về các nguyên tắc giá trị quyền. Tôi đang càng đọc đến đâu tôi càng tức cười. Nên làm ơn dạy ba cái thằng công an đi đàn áp người ta nhân quyền là cái gì mà hiến pháp của nó định nghĩa nhân quyền, cũng tức cười lắm. Sao thế? Đó là tôi lướt qua cái này. Nhân quyền bây giờ người ta phải phê bình là nhân quyền quá nhiều hay quá ít. Trên thực tế, việc giáo dục nhân quyền đã được đưa vào rất nhiều văn bản pháp luật ở Việt Nam. Có tài liệu nghiên cứu ở Đại học Quốc gia Hà Nội nêu ra 13.000 văn bản. Nhưng vấn đề không phải là số lượng, mà là chất lượng của nhận thức và tuân thủ cụ thể các công ước quyền con người của Liên Hợp Quốc. Có vẻ như quan điểm về giáo dục nhân quyền tại Việt Nam sẽ vẫn không thể tách khỏi một chủ thể bao trùm và giám sát các lĩnh vực xã hội là Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì ở cấp đại học, sinh viên sẽ học cả quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Trong khi đó, ở các nước phát triển khác, nhân quyền là lĩnh vực không gắn với một đảng cụ thể nào cả, hoặc thậm chí đứng trên cả chính trị đảng phái. Trong nhiều năm, Việt Nam luôn khẳng định nước này hoàn toàn không có vấn đề nhân quyền. Như một số văn kiện chính thống nêu ra hồi 2014-2015, các tuyên bố này đối nghịch với phê phán về vi phạm nhân quyền của nhà chức trách Việt Nam mà các tổ chức quốc tế nêu ra. Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam cũng từng bị nhìn nhận khá nặng nề, coi là một phần của âm mưu chính trị đen tối của Mỹ và các nước phương Tây nhằm chống phá hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Nhưng càng về gần đây, các văn bản chính thức cũng thừa nhận rằng nhận thức về nhân quyền thực sự cần được nâng cao cho toàn xã hội. Giới nghiên cứu luật pháp cũng thừa nhận đây là lĩnh vực cần tạo sự tiến bộ ở Việt Nam cho các cơ quan thực thi pháp luật, kể cả giáo dục, công an, cảnh sát. Một luận văn của tại Đại học Luật Hà Nội từ 2013 về chủ đề này đã nêu nguyên văn: lực lượng công an nhân dân, cảnh sát nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là sự thiếu hiểu biết và khiếm khuyết trong nhận thức về vấn đề nhân quyền, cho nên đã vi phạm, thậm chí xâm phạm nghiêm trọng đến các quyền con người của người dân, gây bất bình trong dư luận và ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của ngành công an nói riêng và bộ máy nhà nước nói chung. Đấy nhé, Đại học Hà Nội đấy nhé. Giới quan sát nói hiểu biết chung về nhân quyền được nâng cao sẽ giúp tránh được các vi phạm gây căng thẳng không cần thiết, giảm bớt xung đột xã hội. Ngoài ra, kiến thức về nhân quyền cũng giúp thanh thiếu niên công nhân Việt Nam hội nhập tốt hơn khi đi ra nước ngoài lao động và học tập. Cái trò khỉ cuối cùng nó dạy nhân quyền, làm cho giới trí thức trong nước và ngoài nước người ta buồn cười quá. Và tôi muốn dùng cái bài phê bình về nhân quyền, dạy nhân quyền của nhà nước, bài của ông Bùi Tiến ngày 16 tháng 9 năm 2017 đăng trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Giảng dạy nhân quyền, bộ chính trị ai đeo gương chứ hết, tôi chỉ bảo là bảo mấy cái thằng côn đồ công an nó đi nhân quyền đi. Ông này cũng bảo là bộ chính trị ai đeo gương chứ hết. Theo tin của Bộ Giáo dục và Ngành, một giáo trình giảng dạy về nhân quyền sẽ được thực hiện từ cấp mẫu giáo đến cấp đại học, được thí nghiệm kể từ năm 2018 đến năm 2025 thì hoàn chỉnh. Đây là một tin làm dư luận xã hội bàn tán theo các xu thế khác nhau. Có ý kiến thì hoan nghênh vì cho đó là một tiến bộ, một thiện chí của chế độ muốn hội nhập với thế giới văn minh hiện đại. Trái lại, dư luận nổi lên nhiều nghi ngờ và đặt ra nhiều câu hỏi. Một chế độ hèn với giặc, ác với dân, đàn áp thô bạo mọi người, có chính cái khác mình, chuyên vi phạm nhân quyền, nay lại dám đề ra việc giảng dạy nhân quyền có hệ thống, liệu có đáng tin hay không? Trước hết, tin này được đưa ra đúng vào lúc Liên Hợp Quốc chuẩn bị của đây là lý do tại sao? Đúng vào lúc Liên Hiệp Quốc chuẩn bị cuộc rà soát định kỳ phổ quát 5 năm một lần về thực hiện quyền con người trên toàn thế giới, gọi tắt là cuộc rà soát UPR, là Universal Periodic Review, trong đó có việc xem xét tình trạng tôn trọng nhân quyền con người tại Việt Nam. Theo yêu cầu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam sắp phải lên mâm nhé, để Hội đồng xem xét hạnh kiểm về mặt này, trong khi các cơ quan quốc tế như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ Ngoại giao Hà Lan, Tổ chức Amnesty International, Phóng viên Không Biên giới SFF đều phàn nàn là Việt Nam đang xuống cấp một cách tệ hại. Tự do ngôn luận bị cấm đoán, có quá nhiều tù chính trị trá hình là tù hình sự. Nhiều công dân bị tra tấn đến chết trong đồn công an. Họ đòi phải đưa Việt Nam trở lại các nước CPC là đáng quan tâm, đặc biệt là Country of Particular Concern về tôn trọng nhân quyền. Cũng đúng vào lúc này, Việt Nam Thông tấn xã ra một bản tin tổng hợp kể lể về Việt Nam đã tôn trọng ra sao, cam kết tôn trọng nhân quyền trong mấy năm qua, và khoe khoang chân cháo, không biết hổ thẹn là gì, theo kiểu lờ bịp nói lấy được, nhưng vải thưa không sao được che được mắt thiên hạ. Tôi cho nó là không biết nhìn biết người. Nếu sự thật như chính quyền độc đảng muốn đưa việc giáo dục giảng dạy nhân quyền vào nhà trường từ cấp mẫu giáo lên cấp đại học, thì trước tiên Bộ Chính trị và Quốc hội hãy làm gương mẫu, hãy ban hành luật về biểu tình, luật về hiệp hội, lập công đoàn độc lập bị trì hoãn quá lâu, làm cho việc thi hành nhiều điều khoản then chốt của hiến pháp bị đình trệ suốt 70 năm nay. Hãy phục hồi gốc quyền, đấy quan trọng nhất là hãy phục hồi gốc quyền sở hữu đất đai đồng ruộng cho nông dân bị đảng tịch thu theo chính sách đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân, do nhà nước thay mặt quản lý, để cướp ruộng đất của nông dân dưới danh nghĩa thu hồi và bồi thường rẻ mạt. Hãy trả ngay tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Nguyễn Hữu Vinh, Mẹ Nấm, Như Quỳnh, Trần Thúy Nga, những chiến sĩ tiêu biểu kiên cường đấu tranh cho nhân quyền dân chủ của nhân dân và chống bọn ngoại xâm bành trướng Trung Quốc. Đây là những việc làm cấp bách của Bộ Chính trị và Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi Liên Hiệp Quốc sắp xem xét nghiêm khắc hạnh kiểm nhân quyền trong cuộc rà soát kiểm điểm định kỳ UPR, và khi Việt Nam sắp đăng cai cuộc họp quốc tế APEC cuối năm nay nếu không muốn bị cô lập và tẩy chay. Chỉ sau khi làm những việc trên, sự giảng dạy về nhân quyền trong các trường học mới có cơ sở chân thực đáng hoan nghênh giữa lúc một số sinh viên trong nước vừa đứng ra lập nên hội sinh viên nhân quyền để đấu tranh giành cho người và thân phận thì bị trà đạp. Một việc làm đúng lúc, một đáng càng ạ. À không, xin lỗi, không phải là bị trà đạp, là giành quyền con người và nhân phẩm bị trà đạp. Đây là hội sinh viên nhân quyền nha. Việc tôn trọng nhân quyền càng trở nên cấp bách khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức và vụ doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra giết vành móng ngựa của tòa trọng tài quốc tế, đang phơi bày rõ hơn hết bộ mặt nhỏ nhem rất khó coi của các nhà nước, của một nhà nước độc đảng ngang nhiên trà đạp nhân quyền của hệ thống, coi thường các cam kết quốc tế của mình dưới thế giới văn minh hiện đại. Đó. Tôi coi nó là một cái trò hề. Mấy anh vi phạm như thế trắng trợn mà anh biện bạch rằng chị dân trí còn thấp quá, nên phải dạy dân trí. Bây giờ dân trí thấp quá, nhưng mà sự hiểu biết của các nhà cầm quyền thì sao, dân trí của các nhà cầm quyền thì sao, ở đó mà biện bạch ráo lếu. Vâng, sau đây là một vài lời kết luận ngắn gọn của tôi cho bài học, bài bình luận thời sự kỳ này, có tựa đề là bài học Việt Nam Cộng sản hội nhập, không đổi mới là chết. Khi bọn Việt Nam Cộng sản, chẳng những là Việt Nam Cộng sản mà Cộng sản toàn thế giới, nó đã biết rằng không đổi mới là chết. Nhưng mà nó vào đổi mới như bên Liên Xô, ông Gorbachev ông đã ra cái khẩu hiệu là Perestroika với Glasnost. Perestroika là cải tổ cơ cấu, còn Glasnost là chế độ phải minh bạch, cai trị bằng chế độ pháp trị, có tam quyền phân lập, có dân chủ đàng hoàng. Mà vì ông ấy đi cái cảng Perestroika trước và đi cái Glasnost sau, nó không có song song với nhau. Và giả dụ nó có song song với nhau thì bọn cán bộ Cộng sản nó được đào tạo theo cái tâm lý dã thú sống còn với bất cứ giá nào, nó hội nhập mà nó không có cởi bỏ được cái bản chất dã thú của nó, cho nên Liên Xô đã sụp đổ. Mà bọn Cộng sản sống sót và nó không trông gương Liên Xô. Anh Tàu thì nó có thể nó quay về với chủ nghĩa Tàu thiên hạ là của nó, chủ nghĩa Trung Hoa mộng của nó. Nó có thể là nó tuy rằng nó đã giữ tên Đảng Cộng sản, nhưng mà nó đã cải thiện rất nhiều về cái tính độc quyền độc đảng của nó. Nhưng mà anh cho Việt Nam Cộng sản thì anh là năm nay mà còn đi kỷ niệm cách mạng tháng 10 vì 100 năm cách mạng tháng 10 của Liên Xô thì làm sao mà đổi mới được, không đổi mới là chết. Bài học hội nhập của Cộng sản trên toàn thế giới đã cho nó thấy rồi. Đổi mới của nó có nghĩa là đầu hàng tư bản rồi, đi vào kinh tế thị trường là thôi Cộng sản rồi. Mà nó dùng chữ đổi mới thì nó bảo là đổi mới nhưng không đổi màu. Mà còn ngoan cố cái kiểu đổi mới không, như là để mà còn đảng còn mình, thì cái khẩu hiệu mà tên Nguyễn Xuân Phúc nó đưa ra là càng ngày càng ứng nghiệm. Không đổi mới thật sự là chết. Mà còn luyến tiếc cái luật chơi lạc hậu của Cộng sản thời xưa thì nó không thể nào tránh được cái chết. Nó không đổi mới là chết.